Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì cha các con đứng ngự trên trời mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, trong mùa chay thì chúng ta dành thời gian để cầu nguyện như Chúa Giêsu đã dành 40 đêm ngày ở trong sa mạc để cầu nguyện. Và khi đi rao giảng tin mừng cũng vậy, Ngài thường lên núi yên tĩnh cầu nguyện một mình. Sáng sớm thì Ngài tìm nơi vắng vẻ để một mình cầu nguyện. Ngài là Thiên Chúa khi đến với con người, làm việc ở giữa mọi người, mà Ngài còn dành thời gian để cầu nguyện với Chúa Cha. Huống chi là chúng ta, là những con người yếu đuối, chúng ta cần phải cầu nguyện biết bao. Vì từ Chúa Giêsu, Ngài có cái quyền năng của Thiên Chúa rồi, nhưng Ngài luôn luôn liên kết với Chúa Cha. Ngài nói chuyện thân tình với Chúa Cha. Và ngay cả trước khi mà làm một công việc gì, Ngài cầu nguyện suốt đêm. Trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa cũng cầu nguyện suốt đêm. Và cầu nguyện như thế nào? Thì Ngài dặn chúng ta đừng có cầu như cách dân ngoại cầu, là họ nói cho thật nhiều. Và thời của người Do Thái cũng vậy. Những người dân ngoại, họ nói nhiều và họ còn tạo ra những cái đau khổ, như chẳng hạn như những người thờ thần Ba mà chúng ta thấy cái cuộc họ cầu nguyện cho lửa từ trời đến thiêu của lễ của họ cùng với tiên tri Elia, thì họ kêu gào suốt từ sáng đến chiều mà cũng chẳng thấy lửa từ trời đâu. Họ còn lấy đá rạch mình rạch mẩy để thấy cái sự hy sinh của họ, họ kêu gào nhưng mà không có được. Và Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, là chính cái tâm tình của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha. Cái điều quan trọng, chúng ta đến với ai, chúng ta xin cái gì, chúng ta cần có cái tình yêu, cái sự liên kết, một cái tâm tình thực sự với người đó, trong sự liên hệ, ở trong cái mối dây của tình yêu. Và ở đây, chúng ta không phải chỉ là một cái liên hệ theo kiểu xã giao bình thường giữa bạn bè hay là giữa một người vị vọng với một người thường dân, mà ở đây là cái tâm tình của một đứa con đối với cha của mình, cha yêu thương của mình. Và người cha có thể từ chối người con cái gì? Khi người con xin chính đáng, người cha, người mẹ yêu thương con của mình thì luôn luôn muốn cho nó bất cứ cái gì mà nó cần. trong tình yêu và luôn luôn muốn trao ban cái gì tốt nhất cho nó. Và Chúa Giêsu cũng đã từng dạy là có người cha nào dưới trần gian này khi con nó xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, khi nó xin cái trứng lại cho con rắn hay con bò cạp sao? Mà người cha trần gian xấu xa tội lỗi mà còn biết cho con cái mình của tốt thì huống chi là người cha trên trời lại không cho cái điều tốt lành cho con cái của mình xin sao? Ngài lại không ban Thánh Thần cho những ai xin Ngài sao? Cho nên chúng ta biết rõ cái tâm tình của Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu mến Thiên Chúa Cha và tín thác vào Ngài. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta ca ngợi Chúa, ca ngợi muôn vàn kỳ công của Chúa. Thứ hai là cảm tạ Chúa. Dám ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa về tất cả những gì mà Chúa đang gửi đến với mình. Có thể là một cái người khó tính đang làm việc với mình, mình vẫn cảm tạ Chúa. Có thể là một người chồng hay một người vợ khó tính. Có thể là một cái bệnh tật nó đến với mình, mình cũng vẫn cứ cảm tạ Chúa. Và tín thác vào Chúa, bởi vì Chúa biết cái gì tốt nhất cho mình. Còn mình không có biết cái gì tốt nhất cho mình. Dầu mình xin và mình nghĩ rằng cái điều đó là tốt nhất cho mình, nhưng mà đối với Thiên Chúa, điều đó không phải là tốt. Giống như một đứa nhỏ nó đang thích chơi game và nó đòi cha mẹ phải mua game cho nó. Mà cứ mua game mà nó chơi hết ngày này qua ngày kia, từ nhỏ cho tới 20 tuổi, cho tới 25 tuổi, nó chỉ chơi game thôi. Thì cuộc đời nó sẽ đi về đâu? Dĩ nhiên là cha mẹ sẽ già đi, không có nuôi nó được nữa. Và nó trở nên cái người vô ích trong xã hội. Vì vậy chúng ta xác quyết là Chúa biết cái gì tốt nhất cho mình. Và Chúa cho cái gì tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa bằng tâm tình của một đứa con đối với cha ở trên trời. Nên phần đầu kinh lạy cha chúng ta hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Chúc tụng ca ngợi Chúa Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trì đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý của Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, chứ chúng ý của Chúa Cha được cả sáng, chứ không phải ý của mình. Chúng ta không có quan tâm tới vấn đề người ta khen mình. Người ta có khen mình cũng cảm tạ Chúa. Bởi vì mình làm được cái này cái kia là do hồng ân của Chúa. Như mẹ Maria biết là Chúa làm rồi thì mẹ xin vâng thôi. Mẹ không còn cãi lý với Chúa làm gì nữa. Khi mà Chúa chưa có trả lời rõ ràng, là Thiên Thần Gabriel khi đã trả lời rõ ràng rồi là Chúa Thần sẽ làm cho bà, thì mẹ đã hiểu và mẹ đã thưa xin vâng. Thì chúng ta đến với Chúa cũng bằng cái tâm tình của một người con và tin là Chúa làm cái gì tốt nhất cho chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ làm theo ý của Chúa Cha, vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho chính Chúa. Cho nên chúng ta chỉ được bình an và hạnh phúc khi chúng ta làm đúng theo thánh ý của Chúa. Cho nên làm theo ý của Chúa Cha là điều hạnh phúc nhất cho mỗi người chúng ta. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một cái tư tưởng khác nhau. Nhưng mà tất cả chúng ta đều đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha đứng tạo thành chúng ta. Rồi sau đó chúng ta thấy phần thứ hai là xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chúng ta có ăn mỗi ngày, Chúa Cha dọn cho chúng ta là con cái của Ngài, có của ăn mỗi ngày là quý lắm rồi. Của ăn về tinh thần của chúng ta, lời Chúa, bình máu của Chúa, của ăn về vật chất. Chúng ta không cần phải dư thừa, phải nấu cho thật nhiều rồi cứ ăn cái đồ cũ mãi thôi. Nhưng mà ngày nào đủ ăn cho ngày đó, đó là điều quý nhất. Còn khi mà chúng ta dư thừa, chúng ta phải lo mà phải cắt đi, rồi hâm đi hâm lại đồ ăn đó. Vì vậy mà mỗi ngày linh hồn của chúng ta được của ăn lời Chúa và mình máu của Chúa, thân xác của chúng ta được của ăn bổ dưỡng để chúng ta có sức mà làm mọi việc phục vụ Chúa. Thì đó là lương thực hàng ngày cho chúng ta. Chúng ta không có bận tâm mà phải lo đồ ăn cho cả năm, 2 năm, 10 năm. Lo nhiều như vậy, đồ ăn nó cũng hư đi thôi. Nó không có tồn tại mãi đâu. Khi nào Chúa cần, trong khẩn cấp, Chúa vẫn làm phép lạ ra. À, Chúa vẫn nhân ra nhiều cho cái trường hợp khẩn cấp như trong sa mạc. Chúa cho 5.000 người đàn ông ăn no, không kể đàn bà, con gái, mà từ có mấy chiếc bánh, mấy con cá thôi. Khi Chúa cần, thì Chúa vẫn cho nó nhiều ra. Và những điều đó ngày hôm nay vẫn cứ xảy ra. À, nên chúng ta thiếu niềm tin vào Chúa. Và cái điều kế tiếp mà cuối bài phúc âm vẫn nhắc nhở chúng ta là phải tha thứ để nhận được sự tha thứ của Chúa. À, anh em có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ thì cha các con đứng người trên trời mới tha thứ cho các con. À, xin cha tha nợ chúng con như chúng tha kẻ có nợ chúng con. Đó là điểm quan trọng để chúng ta nhận cái sự tha thứ của Chúa. Khi chúng ta lấy mình làm trung tâm, chúng ta không có tha thứ cho người ta. Và chúng ta cứ bắt bẻ người ta hoài. À, hết lỗi này đến lỗi khác. Nhưng mà khi chúng ta lấy Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta tìm mọi cơ hội để tha thứ, để hình thành một tâm hồn giống Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu tha thứ vô điều kiện cho những người đóng đinh Chúa trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chúa Cha vẫn cầu nguyện cho họ. Còn chúng ta thì chúng ta không có biết tha thứ. Không biết tha thứ thì người bên kia không biết gì hết. Phần chúng ta là những người đau khổ. Đau khổ vì cái nỗi sầu riêng của mình, cái nỗi tức giận riêng của mình mà không nói được với ai. Cho nên mình không ngủ được, không ăn được, sinh ra bệnh thần kinh, rồi không ăn được mà ban đêm ngủ cứ suy nghĩ mãi, tức giận, nóng lá gan, rồi axit xích đằng ruột nó tiết ra làm loét bao tử, rồi mất ngủ nó làm suy nhược thần kinh. Vì vậy mà cả tâm linh chúng ta không được bình an, cả thể xác của chúng ta cũng chẳng được hạnh phúc, và nó tạo ra sự mệt mỏi ngày này qua ngày kia bởi chúng ta không lấy Chúa làm trung tâm và học nơi Chúa tha thứ vô điều kiện. Và tự sức chúng ta không có tha thứ được, nhưng chúng ta đầu phục thánh thần tình yêu của Chúa, chúng ta mới mở tâm hồn của chúng ta ra để vì Chúa chúng ta sẵn sàng tha thứ vô điều kiện. Có như vậy cuộc đời chúng ta mới được bình an và hạnh phúc. Rồi những phần còn lại là xin Cha chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Xa trước cám dỗ, tội lỗi là những sự dữ mà ma quỷ luôn luôn tác động trong đầu óc của chúng ta để gợi lên cho chúng ta những tư tưởng xấu về tính dục, về tham lam, về đố kỵ, ghen tương, gây chia rẽ, hận thù và kiêu căng, lấy mình làm trung tâm. Vì vậy mà theo Chúa, chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi, với những tư tưởng xấu, với những gì là dịp tội, chúng ta phải dứt khoát. Thì chúng ta đầu phục hoàn toàn ý muốn của chúng ta cho ý muốn của Chúa Giêsu, nên một với Chúa Giêsu, nên một với Chúa Thánh Thần mà Ngài ban cho các tông đồ, để chúng ta được cùng một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu. Thì có như vậy chúng ta nói với Chúa Cha và Ngài biết rõ những cái gì chúng ta đang cần, Ngài ban cho. Nên chúng ta cầu nguyện nó ngắn nhưng mà tất cả tâm hồn của chúng ta chìm đắm vào trong đó. Cho nên thường là phần đầu chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta chỉ có cầu nguyện để nghĩ về Chúa, hát thánh ca để nghĩ về Chúa mà thôi. Rồi sau đó chúng ta mới xin những nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Và rồi cảm ơn Chúa để Xin Chúa cứu chúng ta khỏi sự dữ, khỏi sa chiếc cám dỗ, thoát khỏi những cái tình trạng hiện tại của chúng ta đang bị cái gì điều khiển, sự kiêu căng, sự ham danh vọng, ham mê tiền của, ham mê tiền bạc, vật chất và bao nhiêu sự dữ khác nữa, nó trói buộc chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn của chúng ta với Thiên Chúa Cha để Ngài biết cái gì tốt nhất và Ngài làm cho chúng ta được bình an và hạnh phúc cùng với những nhu cầu cần thiết mà Ngài đã tạo sẵn ở trên trần gian này để phục vụ cho sự sống của con người. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến tràn đầy tâm hồn của mỗi người chúng con để biến đổi chúng con đến một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu mà cầu nguyện và chúc tụng ca ngợi Chúa, mà cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, để đời sống của mỗi người chúng con luôn luôn là những người làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha, và để Chúa sử dụng chúng con để nên nhân chứng cho việc cứu rỗi các linh hồn và cứu rỗi chính mỗi người chúng con và gia đình của chúng con. Amen.